bốn núi. Dịch: nguyên là tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có. Do không khởi vọng, vọng thành sắc, sắc từ chân không, vọng ấy từ không. Không hiện vọng, vọng sanh các sắc. Đã trái không sanh không quá, mãi làm có quá có sanh. Không sanh quá thì không quá không sanh, có quá có sanh nên có sanh có quá. Hoặc sanh thánh hiền ngu trí, hoặc quá dãy cánh long sừng. Luôn luôn chìm đắm nơi bến mê, mãi mãi trôi lăn trong biển khổ. Mờ mờ mịt mịt, nào biết nào hay, rối rắm lăn xăng, chẳng tỉnh chẳng ngộ. Trọn là buông tâm chạy đi, đều không nắm mũi kéo về, khiến đến qua lại sáu đường, xuống lên bốn núi. Bốn núi là sanh, già, bệnh, chết. Nay lần lượt trình bày bốn núi để lại đời sau. Kệ bốn núi: bốn núi treo leo dạng khóm tùng, ngộ xong chẳng có, muôn vật không. Mừng được ba chân lừa có sẵn, cởi lên thúc mạnh vượt cao phong. Núi thứ nhất: núi thứ nhất là tướng sanh, vì sai một niệm nên hiện đa đoan. Gá hình hài nơi tinh huyết mẹ cha, nương khí âm dương dưỡng nuôi thai nghén. Trong tam tài người đứng giữa, lại hàng chí linh của muôn vật. Chẳng luận kẻ trí người ngu, đều thuộc bào thai bao bọc. Hỏi chi một người trăm họ đều trong lò bể mà ra, hoặc mặt trời biểu hiện, vua thánh giáng sanh, hoặc các sao ứng điềm, tôi hiện xuất hiện. Văn chương quét sạch ngàn quân, võ lược chiến thắng trăm trận. Trai cậy phong tư ném quả, gái khoe sắc đẹp nghiêng thành. Một trận cười nghiêng nước, hai trận cười đổ thành. Đua danh khoe đẹp, tranh lạ đấu chân. Xem ra thấy điều luân hồi, đáo để khó trốn sanh quá. Tướng sanh của người là mùa xuân của năm, hành thông đang độ tam dương, muôn vật rực màu tươi tốt. Một trời trong sáng, nơi nơi liễu thấm hoa hồng, muôn dặm phong quang, chốn chốn quanh kêu bướm lượn. Kể rằng trời đất nấu nung dạng tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh, chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trái không sanh nhận có sanh. Mũi đắm các hương, lưỡi tham dị, mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tan, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Núi thứ hai: núi thứ hai là tướng già, hình dung thay đổi, khí huyết đã suy, dáng gầy, tuổi cao, ăn uống hay sặc, thường nghẹn. Tóc xanh, má đỏ, đổi thành tóc bạc, da gà. Ngựa trúc áo qua, lại thành gậy cưu, xe cói. Dẫu rằng mắt sáng như ly lâu, cũng khó phân rành màu sắc. Dù cho tai thính như sư khoáng, cũng không nhận rõ âm thanh. Tiều tụy như cây liễu lúc thu về, điêu linh như đó qua khi xuân hết. Bóng chiều vừa ngã non tây, dòng nước sắp chảy về biển đông. Tướng già của người là mùa hạ của năm, trời nóng đá chảy, muôn vật đều khô. Nắng nóng sôi vàng, trăm sông sắp cạn. Qua tàn liễu úa, bờ lạch trong giường há còn lưu giữ. Bướm lượn quanh bay dưới lá đầu cành già sắp tới. Kể rằng con người kiếp sống tợ phù âu, thọ yểu người trời chớ vọng cầu. Bóng ngã nương dâu chiều sắp đến, thân như bộ liễu tạm qua thu. Phan lan thổi nọ còn xanh tóc, lữ vọng ngày nay đã bạc đầu. Cuồn cuồn việc đời trôi chẳng đoái, dân ô gác núi nước trôi xuôi. Núi thứ ba: núi thứ ba là tướng bệnh, tuổi đã già khòm, bệnh đến cao quan. Chân tay mỏi mệt, mạch lạc khó thông, trầm lóng rã rời, nóng lạnh chẳng thuận, tan mất tánh chân thường, xa lệch nguồn điều sướng. Ngồi đứng khó khăn, co duỗi đau đớn, mạng dường như ngọn đèn trước gió, thân như hòn bọt trên sông. Tâm sanh bóng quỷ lô nhô, mắt thấy không qua lốm đốm. Hình hài gầy yếu, ai là biển thước thuốc thang. Thân thể hao mòn, nào kẻ lư nhân cứu chữa. Bạn bè luống nhọc viếng thăm, anh em uổng sức nâng đỡ. Bệnh nặng nhiều tháng chẳng lành, nằm liệt nhiều tuần chưa khỏi. Tướng bệnh của người là mùa thu trong năm, gặp khi sương lạnh mới rơi, đến lúc cỏ cây đều héo. Rừng rậm xum xuê Một trận gió vàng đã lơ thơ, núi biếc non xanh, móc ngọc mới xa liền trơ trọi. Kể rằng âm dương trái dần vốn xoay dần, gieo rắc tai ương đến thế nhân. Đại để có thân thì có bệnh, ví bằng không bệnh cũng không thân. Linh đơn chớ cậy trường sanh thuật, lương dược khó mong được sống bệnh. Sớm nguyện xa lìa ma cảnh giới, xoay tâm về đạo dưỡng thiên chân. Núi thứ tư. Núi thứ tư là tướng chết. Bệnh càng trầm trọng, mạng sắp cáo chung. Tuổi thọ mong hưởng trăm năm, thân thế trở thành giấc mộng. Thông minh trí tuệ khó trốn ngày đại hạn sắp sang. Sức mạnh quai hùng đâu chống được khi vô thường đã đến. Thiếp thuận vợ trinh trở thành đau thương đứt ruột. Anh nhường em kính dội nên ly biệt suốt đời. Giật mình lăn đất vỗ trán kêu trời, tường qua nhà rộng có làm chi. Ngọc đụng vàng kho rồi cũng bỏ, giả đài mù tối lúa nghe gió bất di du. Tuyền hộ then gài chỉ thấy mây sầu ảm đạm. Tướng chết của con người là mùa đông trong năm, càn khôn ứng thái tuế tròn vòng, nhật nguyệt hướng quyền hiệu hội tụ. Âm tinh cực thịnh, khắp trời mưa tuyết bời bời, dương khí tan dần, nước tám đứt, đóng băng càng lạnh buốt. Kể rằng cào đất đùng đùng trần gió hanh, lão ngư say tích chiếc thuyền chạnh. Bốn bề mù mịt mây sầm bóng, một dãy lô xô sóng cuộn gần. Theo lớp hạt mưa bay phấp phới, dồn nhau tiếng sét nổ đì đoành. Dây lâu tan bụi bên trời tạnh, trăng lặng lòng sông đêm mấy canh. Ngô Tế Tố. Bão táp cuồng phong đất bụi bay, lão ngư xe tích chiếc thuyền lay. Bốn bề mây phủ màu đen kịch, một dãy sóng gầm tiếng vang tai. Xầm sập trận mưa ào ạt đổ, y âm xe sấm nổ dần xoay. Tạm thời bụi lắng chân trời sáng, trăng lặng lòng sông canh mấy ai. Giảng bốn núi. Bốn núi này là y cứ trong kinh, ngài Trần Thế Tông diễn tả cho chúng ta dễ hiểu. Trong Hán Tạng, kinh Tập A Hàm bài 1147 có nói về bốn núi. Tạng Pali, kinh Tương Ưng Bộ bài 136, Hòa Thượng Minh Châu Dịch cũng nói về bốn núi. Một hôm, vua Ba Tư Nặc đi chinh phạt loạn quân ngoài biên giới, đánh thắng kéo quân về đến gần tinh xá của Phật. Ông dừng quân lại, đích thân đến lễ Phật. Phật hỏi: Đại dân đi đâu về, xem có vẻ nhọc nhằn. Vua bạch: Con đi chinh phạt bọn ngoại xâm, vừa chiến thắng trở về. Khi đói nhà vua hiện ra kiêu khí của người thắng trận. Đức Phật hỏi: Này đại dương, nếu có người ở phương đông đến thưa thế này, tôi thấy một ngọn núi từ phương đông lăn lần lần về đây, lăn đến đâu nghiền nát cỏ cây người vật ở đó. Lại có một người phương nam tới cũng tâu: Đại dương, có một ngọn núi ở phương nam đang lăn về đây, tới đâu nó đều nghiền nát cây cỏ người vật. Lại phương tây, phương bắc, mỗi phương có một ngọn núi đang lăn về, lăn đến đâu cỏ cây người vật đều bị nghiền nát. Nếu có người báo bốn ngọn núi đang lăn về tàn sát cây cỏ người vật, thì đại dương sẽ cử đội quân nào để đi chinh phục chúng? Nhà vua bạch: Giờ đội quân có tài trăm trận trăm thắng đi nữa cũng không thể nào chinh phục được bốn núi đó. Phật bảo: Bốn núi đó là sanh già bệnh chết, dầu cho ai tài giỏi đến đâu, dũng mạnh đến đâu cũng không thắng được, không chinh phục được sanh già bệnh chết, mà đều bị chúng nghiền nát. Ngay như thế, kiêu khí của nhà vua không còn nữa. Đó là ý nghĩa bốn núi. Trong chúng ta, ai cũng không khỏi bị bốn núi nghiền nát. Chúng ta đang thấy nó lăn từ từ gần đến mình. Như hiện nay, ba núi sanh già bệnh lăn tới tôi rồi, chỉ còn núi thứ tư, núi tử nữa là kết cuộc. Như vậy, ai cũng bị bốn núi nghiền nát mà không hay, và cũng không ai chống lại được chúng. Thế nên, người tu là muốn thoát bốn núi đó, không để chúng nghiền nát. Còn người thế gian bị nó nghiền mãi, sanh ra rồi lại bị nghiền nát, cứ như thế mà muôn đời muôn kiếp, không biết bao nhiêu lần khổ đau. Từ ý nghĩa đó, ngài Trần Thế Tông làm bài bốn núi. Nguyên là tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có. Do không khởi vọng, vọng thành sắc, sắc từ chân không. Vọng ấy từ không, không hiện vọng, dòng sanh các sắc, đã trái không sanh không quá, mãi làm có quá có sanh. Không sanh quá thì không quá không sanh, có quá có sanh nên có sanh có quá. Hoặc sanh thánh hiền ngu trí, hoặc quá dậy cánh long sừng, luôn luôn chìm đắm nơi bến mê, mãi mãi trôi lăn trong biển khổ, mờ mờ mịt mịt, nào biết nào hay, rối rắm lăn xăng, chẳng tỉnh chẳng ngộ, trọn là buông tâm chạy đi, đều không nắm mũi kéo về, khiến đến qua lại sáu đường, xuống lên bốn núi. Bốn núi là sanh già bệnh chết, nay lần lượt trình bày bốn núi để lại đời sau. Mở đầu ngày diễn tả, nguyên là tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có. Đọc kinh Bát Nhã, chúng ta thấy rõ tứ đại không thật, năm ấm cũng không thật, nên nói tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có. Do không khởi vọng, vọng thành sắc, sắc từ chân không, tức là do thể không giấy niệm khởi vọng, từ vọng biến thành sắc chất, nên nói sắc chất gốc từ chân không, chứ không phải riêng có. Điều này những nhà khoa học hiện đại dễ tin, vì khi phân tích tột cùng sắc chất, họ thấy là chân không, chứ sắc chất không có cái thể riêng. Tóm lại, Ngài nói do không khởi sắc, tức là từ không rồi giấy vọng thành sắc, sắc do vọng giấy từ chân không, nên không rời chân không. Vọng ấy từ không, không hiện vọng, vọng sanh các sắc. Vọng đó là từ không, không hiện ra vọng, vọng sanh ra các sắc. Này nói về tâm người tu. Trong lúc chúng ta ngồi thiền, nếu không nghĩ gì, lúc đó không hay là có. Không nghĩ gì thì thấy như không. Vừa giấy niệm là vọng, vọng cấu kết với hình sắc, nên nhớ hình này, hình kia. Nội tâm chúng ta rõ ràng như vậy. Bên ngoài cũng thế, từ vọng hiện ra các hình sắc. Nên đã trái không sanh không quá, lý đáng chân không là không sanh không quá, nhưng vì trái với nó nên mãi làm có quá có sanh, nghĩa là sanh quá liên tục. Không sanh quá thì không quá không sanh, có quá có sanh nên có sanh có quá. Nếu đứng về mặt không sanh không quá thì đó là thể, không có quá sanh gì cả. Lục Tổ thấy được thể đó, Ngài mới nói bản lai vô nhất vật, không sanh không quá thì có vật gì. Nay vì theo có quá có sanh nên mọi việc đều thành có sanh có quá. Hoặc sanh thánh hiền ngu trí, hoặc quá dãy cánh long sừng. Sanh quá là sanh ra người thánh bậc hiền, hoặc kẻ trí người ngu sai biệt, hoặc quá làm chim chóc, tôm cá trâu bò các loại, luôn luôn chìm đắm nơi bến mê, mãi mãi trôi lăn trong biển khổ. Vì sanh quá nên cứ chìm đắm mãi nơi bến mê, lăn lộn trong biển khổ không ra khỏi. Mờ mờ mịt mịt, nào biết nào hay, rối rắm lăn xăng, chẳng tỉnh chẳng ngộ. Như vậy chúng ta sống trong mờ mịt lăn xăng, không một phút giây thức tỉnh. Trọn là buông tâm chạy đi, đều không nắm mũi kéo về. Buông tâm chạy đi là phóng tâm chạy theo ngoại cảnh. Vì phóng tâm chạy đi nên quá quá sanh sanh liên miên không dừng. Trái lại, nếu biết nắm mũi kéo về thì không sanh không quá. Chúng ta bắt đầu nắm mũi kéo về được chưa? Cố nắm nhưng nó còn dãy quá. Nếu kéo được thì trở về không sanh không quá, khiến đến qua lại sáu đường. Khi đã sanh quá thì lăn lộn trong sáu đường, xuống lên bốn núi, sanh già bệnh chết. Sở dĩ có bốn núi là vì chúng ta bỏ chân không, chạy theo vọng tưởng, từ vọng tưởng tạo thành sắc thân, rồi lăn lộn trầm luân trong biển khổ. Ngài nói tổng quát kệ bốn núi. Bốn núi treo leo vàng khóm tùng, ngộ xong chẳng có, muôn vật không, mừng được ba chân lừa có sẵn, cởi lên thúc mạnh vượt cao phong. Bài kệ nghe như khó hiểu. Bốn núi treo leo vạn khóm tùng là diễn tả sanh già bệnh chết, treo leo như ngọn núi cao. Tuy thế, nếu ngộ xong chẳng có muôn vật không. Nếu ngộ được lý chân không mới thấy muôn vật là không thật, chỉ từ dòng sanh. Mừng được ba chân lừa có sẵn, tức là mừng được có sẵn con lừa ba chân. Cởi lên thúc mạnh vượt cao phong, cởi lừa ba chân chạy thẳng lên ngọn núi cao tuyệt, có vô lý không? Cởi lừa bốn chân không biết có chạy nổi lên ngọn núi không, chứ lừa ba chân làm sao chạy được. Vì thế bài kệ này mỗi người hiểu mỗi cách. Con lừa ba chân xuất xứ từ câu chuyện của Ngài Dương Kỳ Phương Hội, đệ tử Ngài Từ Minh. Sử Trung Hoa ghi rõ, có người tới hỏi Ngài Dương Kỳ thế nào là Phật. Ngài đáp, con lừa ba chân chạy tứ tung. Ngài Trần Thế Tông mượn câu chuyện đó, nói có sẵn lừa ba chân cưỡi chạy thẳng lên ngọn núi cao phong. Trong nhà thiền nói đến chậu cứu kính, đó là chỗ vô lý hay phi lý, Tại sao? Vì tất cả lý lẽ chúng ta bàn luận ở thế gian đều tương đối, có phải có quấy. Nếu ai nói phải thì cho là hợp lý, nói quấy là phi lý. Nhưng cứu kính tuyệt đối là cái phi lý, tức là cái không suy lượng được. Thường người ta nói tu là làm lành, là giúp kẻ khổ, nhưng đối với chỗ cứu kính, tu lại là buông, là bỏ. Buông những niệm tưởng lành dữ, bỏ những tâm thiện ác. Lành dữ thiện ác đều buông sạch thì có lý hay phi lý? Từ cái phi lý mới đi đến chỗ cứu kính được, còn nằm trong đối đại thì chưa đến cứu kính. Con lừa ba chân là chỉ cái phi lý, đạt được cái phi lý mới lên tận ngọn núi cao phong. Trái lại, nếu chưa đạt được thì chưa lên được. Đó là ý nghĩa thâm sâu trong nhà thiền.